Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em.
Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, đó là vần thơ, cũng là câu hát. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, xin được nhắc ngàn lần hơn thế, trái đất chưa im tiếng bom rơi, xin điệp khúc triệu lần hơn thế, bao trẻ em còn đôi rách trên đời, bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười, bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười.
Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục Vì Trẻ Em hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn các phóng sự Học ngoại ngữ sớm ở trẻ, nền tảng tốt cho tương lai, học sinh đam mê với văn hóa dân tộc. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các môn học năng khiếu thì việc bồi dưỡng ngoại ngữ cho trẻ ngay từ sớm có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của trẻ. Hiện nay nhiều phụ huynh đã quan tâm đến việc cho con tiếp cận với ngoại ngữ sớm. Trẻ học ngôn ngữ thứ hai ngoài tiếng mẹ đẻ sẽ có được nền tảng tốt cho việc học tập sau này. Đặc biệt với những trẻ nhỏ, học ngoại ngữ sẽ kích thích tư duy và rèn luyện sự tự tin cho trẻ ngay từ những năm đầu đời. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hằng tại khu vực phía đông tỉnh qua phóng sự Học ngoại ngữ sớm ở trẻ, nền tảng tốt cho tương lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Trong thời đại toàn cầu hóa, khả năng sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, đã trở thành một trong những kỹ năng thiết yếu. Việc học ngoại ngữ không chỉ mang lại lợi thế giao tiếp mà còn có tác động sâu sắc đến sự phát triển tư duy, trí tuệ và cảm xúc của trẻ nhỏ. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng việc cho trẻ học ngoại ngữ sớm không chỉ giúp trẻ nói được hai ngôn ngữ mà còn kích thích não bộ phát triển mạnh mẽ, hình thành tư duy linh hoạt và khả năng học hỏi vượt trội. Nhận thấy lợi ích của việc cho con tiếp cận ngoại ngữ ngay trong giai đoạn vàng dưới 6 tuổi, chị Lê Thị Kiều ở phường Quy Nhơn đã cho con tham gia một trung tâm ngoại ngữ tại phường Quy Nhơn Đông. Chị cho biết, việc duy trì tham gia khóa học ở trung tâm giúp con được đào tạo bài bản theo từng cấp độ học, con tiếp thu và tiến bộ nhanh hơn. Bên cạnh đó, chị cũng cố gắng luyện tiếng Anh cùng bé trong những tình huống đơn giản, gần gũi ngay trong cuộc sống đời thường. Như vậy, con khá hứng thú với việc học ngoại ngữ, chị Kiều chia sẻ.
Bé nhà mình đi học tiếng Anh ở trung tâm từ năm bé 4 tuổi. Ngoài học ở trung tâm thì mình còn luyện cho bé làm quen với tiếng Anh ở nhà bằng cách là cho bé xem những cái video về con vật, đồ vật, hoặc là mình chỉ bé một số cái từ vựng đơn giản qua cái thẻ học tiếng Anh. Theo mình thì trẻ cần học tiếng Anh sớm bởi vì tiếng Anh là một ngôn ngữ rất là phổ biến, có thể sắp tới sẽ trở thành một cái ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường. Nên mình muốn cho con làm quen với ngôn ngữ này sớm hơn để giúp bé tiếp thu cái ngôn ngữ Anh một cách tự nhiên.
Tương tự, nhiều phụ huynh hiện nay rất quan tâm và đầu tư cho con học tiếng Anh từ sớm. Ngay từ lứa tuổi nhỏ, các bé của trường mầm non Doremi hay trường tiểu học số 1, số 3 trên địa bàn xã Tuy Phước Đông đã được làm quen với tiếng Anh. Thông qua các phương pháp đa dạng dễ tiếp thu như học qua hình ảnh, trò chơi, nghe nhạc, kể chuyện, tương tác qua ứng dụng, giao tiếp phản xạ, trẻ được tiếp nhận ngoại ngữ một cách tự nhiên và tạo sự yêu thích trong việc học. Từ khi tham gia lớp học tiếng Anh tại trung tâm ngoại ngữ Sunrise SLC Phước Sơn, bé Lan Khuê, một học viên nhí của trung tâm, đã có thêm niềm vui trong không gian học ngoại ngữ gần gũi, vui vẻ do các cô giáo ở đây tạo nên. Bé Lan Khuê cho biết.
Dạ, con học ở đây gần 2 tháng rồi. Con rất thích thú khi học ở đây. Vì học ở đây con cảm thấy tự tin hơn khi nói tiếng Anh với mấy bạn, được chơi trò chơi nhiều, với lại là được có cơ hội nói chuyện với người nước Mỹ. Học tiếng Anh giúp cho mình tự tin hơn, biết thêm nhiều điều hơn, học giỏi hơn.
Ở giai đoạn tiểu học, việc bồi dưỡng tiếng Anh cho trẻ đã trở thành nhu cầu không thể thiếu. Nhiều bạn nhỏ cấp tiểu học tỏ ra khá hứng thú với các tiết học thêm tiếng Anh. Nhờ phương pháp giảng dạy hiện đại, sinh động và nhiều hoạt động trải nghiệm tại các trung tâm ngoại ngữ hiện nay, em Hàn Khải Định, 11 tuổi, xã Tuy Phước Đông, hào hứng chia sẻ.
Học ở đây rất là thú vị và không chỉ là các sân chơi để chơi thôi mà còn giúp cho mình được ghi nhớ kiến thức nhiều rõ hơn. Các cô thì rất là hiền và vui vẻ. Con thấy thích thú nhất là được chơi các trò chơi tiếng Anh và trò chuyện với nhau bằng tiếng Anh, giúp cho con nhớ từ vựng tốt hơn, giúp cho con tự tin hơn khi nói chuyện với người nước ngoài.
Theo chị Võ Thị Mỹ Ảnh, phụ trách trung tâm ngoại ngữ Sunrise SLC Phước Sơn, việc học ngoại ngữ sớm cho trẻ em ngay từ nhỏ có ý nghĩa rất quan trọng. Giai đoạn vàng 10 năm đầu đời là một ưu thế mà các phụ huynh cần tận dụng để phát triển ngoại ngữ cho trẻ. Lợi ích của việc học tiếng Anh giai đoạn này giúp cho con phát triển tư duy tốt, trang bị hành trang để con tự tin hơn, mở ra nhiều cơ hội cho tương lai của con. Hiện nay có nhiều phương pháp dạy tiếng Anh tùy theo các cơ sở giáo dục, như phương pháp phản xạ, phương pháp dạy giao tiếp, dạy toàn diện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, hoặc dạy tiếng Anh theo hướng phonics. Giai đoạn đầu đời, não bộ phát triển linh hoạt, việc áp dụng phương pháp này giúp các con tiếp thu nhanh và tự nhiên hơn. Bên cạnh những khu vực đô thị thì những khu vực nông thôn, việc học tiếng Anh sớm cũng được quan tâm chú trọng. Trung tâm ngoại ngữ Sunrise FLC Phước Sơn tại xã Tuy Phước Đông đang triển khai phương pháp dạy tiếng Anh theo toàn diện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và phương pháp giao tiếp phản xạ, giúp trẻ dễ tiếp thu và phát triển đầy đủ kỹ năng giao tiếp tiếng Anh. Đặc biệt đối với trẻ từ 3 đến 6 tuổi, giai đoạn vàng để học tiếng Anh, trung tâm cũng sẽ áp dụng phương pháp phù hợp giúp trẻ kích thích tư duy ở giai đoạn đầu nền tảng. Chị Võ Thị Mỹ Ảnh, phụ trách trung tâm ngoại ngữ Sunrise SLC Phước Sơn chia sẻ.
Phải công nhận là tuổi giai đoạn vàng cho trẻ trong độ tuổi 10 năm đầu đời là một cái lợi thế, cũng là một cái sự ưu thế mà không chỉ phụ huynh, từ cái nhận thức của phụ huynh mà tất cả các giáo viên phải tận dụng để mà phát triển trong cái giai đoạn đó. Bởi vì não bộ của trẻ em trong giai đoạn 10 năm đầu đời nó giống như một miếng bọc biển vậy đó. Đó là cái sự so sánh giữa hình dung, nó có thể thẩm thấu tiếng Anh một cách hoàn toàn tự nhiên và cực kỳ linh hoạt. Do đó, việc dạy cho con ở tại nhà hay dạy tại trung tâm cho các bé trong độ tuổi sớm trong ít nhất là 10 năm đầu đời đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Sau khi mà con bồi dưỡng được cái tư duy rồi thì ngôn ngữ nó giống như một cái kỹ năng vậy đó, thì giúp cho con càng ngày càng trở nên tự tin hơn, và đó sau này sẽ giúp cho con mở ra nhiều cơ hội trong tương lai của con. Trung tâm tụi em là ở vị trí rất là nông thôn, mong muốn đem về nông thôn mình một cái cơ hội, một cái điều kiện tốt hơn cho các con được tiếp xúc với tiếng Anh từ sớm, để mà mình khai thác triệt để cái tiềm năng của các con, để các con sau này có sức cạnh tranh công bằng với tất cả các em bé ở tất cả các khu vực khác.
Để việc học ngoại ngữ trở thành niềm vui, hứng thú cho trẻ, theo nhiều giáo viên tiếng Anh cần tạo môi trường học tập sinh động, gần gũi. Việc khen ngợi, khích lệ khi trẻ sử dụng từ mới hay giao tiếp bằng ngoại ngữ sẽ giúp các em tự tin hơn. Khi việc học trở thành trải nghiệm vui vẻ, trẻ sẽ chủ động khám phá ngôn ngữ, phát triển tư duy và khả năng sáng tạo một cách tự nhiên. Không chỉ là học một ngoại ngữ, việc học tiếng Anh hiện nay còn là cơ hội để trẻ được phát triển toàn diện kỹ năng, học cách quản lý cảm xúc và tự tin hơn. Học ngoại ngữ sớm là một trong những đầu tư xứng đáng mà cha mẹ có thể dành cho con. Ngoài khả năng ngôn ngữ, trẻ còn được rèn luyện trí nhớ, tư duy phản biện và sự tự tin, những yếu tố nền tảng cho thành công trong tương lai.
Thưa quý vị và các bạn, việc nuôi dưỡng tình yêu và trách nhiệm của mỗi học sinh về bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống luôn là mục tiêu mà các trường học đang hướng tới, đặc biệt là ở các trường phổ thông dân tộc nội trú. Với mục tiêu đó, nhiều năm qua, các hoạt động giữ gìn bản sắc văn hóa trong trường học được trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Đức Cơ duy trì nhằm giúp học sinh hiểu và trân trọng giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Nội dung sẽ được phóng viên Lê Thư đề cập trong phần cuối của chương trình. Mời quý vị thính giả cùng nghe.
Với đặc thù là trường nội trú có số đông học sinh là người Dơ Rai, nên hoạt động bảo tồn văn hóa cồng chiêng luôn được trường phổ thông dân tộc nội trú Đức Cơ chú trọng. Câu lạc bộ cồng chiêng của trường được thành lập nhiều năm qua và thu hút đông đảo học sinh tham gia. Để nâng cao chất lượng hoạt động của câu lạc bộ, nhà trường đã kết nối với nghệ nhân đánh chiêng giỏi, hướng dẫn kỹ thuật cho các thành viên. Và những buổi tập luyện cồng chiêng như vào chiều thứ năm hàng tuần luôn thu hút học sinh tham gia với sự hào hứng say mê. Đó không chỉ là nơi giữ gìn bản sắc văn hóa mà còn là môi trường giáo dục kỹ năng mềm, hôn đúc sự tự tin, tinh thần đoàn kết cho học sinh. Nhiều em vốn rụt rè sau khi tham gia câu lạc bộ cồng chiêng đã mạnh dạn tự hào giới thiệu văn hóa của dân tộc mình. Là thành viên tích cực của đội chiêng, em Rơ Ma Nghiên, học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Đức Cơ cho biết, bản thân rất say mê với cồng chiêng, vì vậy để có thể đánh thuần thục các bài chiêng, em luôn chăm chú tập luyện dưới sự chỉ dạy của thầy giáo và các nghệ nhân, em Rơ Ma Nghiên nói.
Đây được lớp 6, được thầy cô và các anh lớp trước chỉ dạy, đánh làm quen từ lúc đầu thì khá là khó, gian nan, nhưng lúc sau thì càng ngày thì càng làm quen được thì nó càng dễ. Ở đây cũng có nhiều dịp để chúng em được thể hiện kỹ năng của mình. Khi tham gia vào câu lạc bộ này, em muốn lưu truyền cái truyền thống này mãi mãi về sau, để nó lưu lại giá trị văn hóa của dân tộc của em.
Còn với em Siêu Hờ Sara, thành viên đội múa xoang, thì cảm thấy rất vui khi được tham gia vào đội cồng chiêng của trường. Em Siêu Hờ Sara cho biết, trước đây khi ở nhà, mỗi lần thấy đội cồng chiêng của làng biểu diễn, em rất thích, nhưng chưa có cơ hội học bài bản. Khi được nhà trường tạo điều kiện tham gia câu lạc bộ cồng chiêng và trực tiếp biểu diễn trong các hoạt động lớn của trường, Sara hiểu rõ hơn ý nghĩa của từng nhịp chiêng điệu múa. Qua đó giúp em cảm thấy tự hào hơn về văn hóa của dân tộc mình và muốn cùng các thành viên trong câu lạc bộ giữ gìn và phát huy truyền thống của dân tộc. Em Siêu Hờ Sara bày tỏ.
Khi tham gia câu lạc bộ này, em thấy rất là tự hào khi mình được tập luyện lại những cái bản sắc của dân tộc mình. Trong quá trình tập luyện thì em thấy cũng rất là vui. Em thấy có những động tác thì cũng rất cơ bản, có những động tác thì cũng hơi khó chút. Nhưng mà trong thời gian tập luyện, em rất là đoàn kết, tập luyện rất hăng say. Và em đạt được những có những kết quả rất là tốt và cao.
Không những đam mê với tập luyện cồng chiêng, nhiều em học sinh ở trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Đức Cơ còn rất thích thú tập luyện các loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc. Trong đó đàn tơ rưng là một trong những loại nhạc cụ được nhiều em lựa chọn theo học. Ngoài thời gian hướng dẫn của thầy giáo âm nhạc thì tranh thủ vào những lúc rảnh các em tự tập với nhau. Bạn biết nhiều, hướng dẫn bạn chưa biết. Mặc dù vất vả nhưng ai cũng cố gắng tập luyện. Và cứ như thế, qua từng buổi tập, các em đã lan tỏa tình yêu nhạc cụ dân tộc cho nhau một cách hăng say. Mặc dù mới tham gia học đàn tơ rưng chưa được bao lâu, nhưng em Siêu Hờ Lệ, học sinh lớp 6, trường phổ thông dân tộc nội trú Đức Cơ, đã biết sử dụng thành thục bộ gõ để tự tin cùng các bạn trình diễn trong những giờ ngoại khóa của trường lớp. Em Siêu Hờ Lệ chia sẻ.
Từ nhỏ con đã thấy nhà ba em có đàn tơ rưng. Em rất muốn đánh nhưng mà em chưa đánh được. Lúc em học trường phổ thông dân tộc nội trú, em thấy mấy chị đánh rất hay. Em đã xin vào câu lạc bộ đàn tơ rưng, tập đàn tơ rưng. Em thấy rất vui, mong và sau này đánh được bài hay và...
Nhằm khơi dậy đam mê âm nhạc và văn hóa truyền thống cho học sinh, trong quá trình học tập, ngoài các kiến thức chuyên môn theo chương trình giảng dạy chung, trường phổ thông dân tộc nội trú Đức Cơ còn tạo mọi điều kiện để học sinh được tìm hiểu về văn hóa, âm nhạc, các tập tục, lễ hội truyền thống của các dân tộc. Ngoài ra, nhà trường cũng thường xuyên tổ chức ngày hội văn hóa dân tộc, tìm hiểu các công cụ lao động của các dân tộc thiểu số, ngày hội vẽ tranh về chủ đề văn hóa truyền thống cho học sinh. Thông qua các hoạt động, giúp học sinh nâng cao nhận thức, trách nhiệm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đẩy mạnh phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Cho biết về các hoạt động bảo tồn văn hóa dân tộc trong trường, thầy Hồ Minh Thể, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Đức Cơ thông tin.
Thực hiện cái giáo dục tổng thể thì nội trú Đức Cơ là một trường chuyên biệt. Thì ngoài cái việc giáo dục toàn diện ra thì để phát triển tốt về cái văn thể mỹ thì nhà trường có mở một số câu lạc bộ, ví dụ như là câu lạc bộ âm nhạc. Trong đấy thì trọng tâm trước hết là phát huy tốt các cái giá trị văn hóa bản sắc của người dân tộc Gia Rai, ví dụ như là đàn tơ rưng, múa xoang. Nhà trường đã thấy rằng là từ những các cái lớp này thì các em lại thể hiện rất là tốt cái bản năng của các em. Các em cảm thấy rất là hào hứng, vui chơi, phấn khởi hơn. Rồi từ đấy để thấy rằng là trong các tiết học chính khóa để các em còn thấy rằng mình tự tin hơn, thể hiện trước thầy cô giáo, trước bạn bè. Và cũng đã phát huy được các cái năng lực của mình trong các cái hoạt động ngoại khóa trải nghiệm, thì đặc biệt là các cái hoạt động lễ lớn của nhà.
Việc đưa các nội dung giáo dục về bản sắc văn hóa dân tộc vào các trường phổ thông dân tộc nội trú thông qua các hoạt động thiết thực không chỉ giúp học sinh các dân tộc thiểu số lưu giữ bản sắc văn hóa của chính dân tộc mình, mà còn góp phần bồi đắp nhân cách sống cho các em. Qua đó giúp các em có trách nhiệm hơn trong việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh tinh thần của dân tộc. Do đó, thời gian tới, trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú Đức Cơ tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các hoạt động giáo dục văn hóa truyền thống, khơi dậy đam mê với văn hóa trong học sinh, giúp học sinh phát triển năng khiếu, góp phần đưa bản sắc văn hóa dân tộc đến gần hơn với học sinh.
Nội dung vừa rồi cũng khép lại chuyên mục phát thanh vì trẻ em của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tuần này. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.